Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm, tiếp tục chủ đề Phúc Âm của Đức Chúa Trời. Hôm nay kính mời quý vị theo dõi bài 12, Ấn Điển dẫn đến sự bình an của Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị theo dõi lời Chúa trong Kinh Thánh, sách Roma đoạn 1, câu 7 đến câu 8. Cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, được gọi làm thánh đồ, nguyện cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trước hết, tôi nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian. Chúng ta đã sơ lược tìm hiểu phần tóm tắt chính của Phúc Âm qua các bài học trước, từ câu 1 đến câu 7 của sách Roma chương 1. Ở điểm này, có thể nói chúng ta đã kết thúc phần giới thiệu chung và đi đến một số vấn đề cụ thể. Trong các câu tiếp theo này, Phao-lô đang hòa giải với những người Roma này, là những người mà ông đang viết thư cho họ. Ông đã nhắc nhở họ rằng họ được Đức Chúa Trời yêu thương, rằng họ được kêu gọi và rằng họ là thánh đồ. Và điều đó đúng với tất cả các cơ đốc nhân. Bây giờ ông muốn tiếp cận họ trực tiếp hơn một chút. Ông muốn nói cho họ biết lý do tại sao ông lại viết thư cho họ, và ông muốn cho họ biết ông cảm thấy thế nào về họ theo một ý nghĩa rất riêng tư. Nói cách khác, phân đoạn này, từ giữa câu thứ 7 đến cuối câu thứ 15, ít nhiều mang tính cá nhân thuần túy. Ông chỉ đang đem những mối liên hệ cá nhân và con người trong bối cảnh đúng đắn của chúng, và sắp xếp chúng theo trật tự để ông có thể thiết lập mối liên hệ này. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận thấy cách mà tôi đang nói về điều đó, bởi vì ở đây tôi muốn nhấn mạnh một điều mà đối với tôi là hết sức quan trọng. Không có giáo lý lớn nào được phát biểu ở đây một cách rõ ràng. Nhưng khi chúng ta đọc và cùng nhau nghiên cứu những lời phát biểu này, chúng ta sẽ không ngừng thấy rằng giáo lý quan trọng và sống động nhất vẫn luôn là giáo lý ngầm. Nói cách khác, mặc dù vị sứ đồ không có ý định mang tính giáo lý vào thời điểm này, nhưng ông vẫn mang tính giáo lý. Đây là một điểm chỉ cần một lời nhấn mạnh. Đức tin cơ đốc và đời sống cơ đốc là một, và nó không thể phân chia được. Nó bao gồm đức tin và việc làm, niềm tin và sự thực hành, và hai điều này hoàn toàn không thể tách rời nhau. Chúng không bao giờ được phân chia. Chúng ta không bao giờ được cố gắng phân chia chúng về mặt trí tuệ và trong tư tưởng. Chúng ta lại càng không được cố gắng phân chia chúng trong thực hành. Nói cách khác, toàn bộ đời sống cơ đốc là kết quả của những gì chúng ta tin. Không có điều gì tôi biết là phi kinh thánh hơn và nguy hiểm cho linh hồn hơn là phân chia giáo lý với đời sống. Có những người hời hợt nào đó nói rằng, ồ, tôi không thể bận tâm với giáo lý. Tôi không có thời gian, tôi là một người bận rộn. Và tôi không có thời gian để đọc kinh thánh. Tôi là một người thực tế. Tôi tin vào việc sống đời sống cơ đốc. Hãy để những người khác quan tâm đến giáo lý mà họ quan tâm đến. Không có điều gì mà mỗi thư tín tân ước lên án nhiều hơn là chính thái độ đó. Bạn có thể sống một đời sống tốt lành, đạo đức mà không phải là một cơ đốc nhân. Bạn có thể làm nhiều điều tốt lành mà không phải là một cơ đốc nhân. Bạn có thể rất lý tưởng mà không phải là một cơ đốc nhân. Đặc trưng đặc biệt của cơ đốc nhân là mọi hành động của họ đều nối kết trực tiếp với giáo lý của họ, với niềm tin của họ. Vì vậy, dầu Phao-lô có thể đang viết một cách thuần túy mang tính mục vụ và cá nhân, không phải để phác thảo giáo lý, nhưng nói chuyện trực tiếp với mọi người. Nhưng ngay từ đầu ông buộc phải làm như vậy về mặt giáo lý. Đó chính xác là những gì vị sứ đồ đang làm tại thời điểm này. Ông sẽ phác thảo những giáo lý to lớn này cho họ sau này. Nhưng ở đây ông nói, tôi muốn anh em biết chính xác những gì tôi cảm nhận về anh em. Tôi đã mong mỏi nhiều năm để đến gặp anh em. Không một ngày nào trôi qua mà tôi không cầu nguyện cho anh em. Cho đến nay, tôi vẫn chưa được phép đến, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng tôi sẽ đến, và sẽ sớm thôi, bởi vì tôi đã có bạn trong lòng, và tôi muốn đến vì nhiều lý do khác nhau. Đó thực sự là tất cả những gì ông muốn nói, nhưng bạn có thể quan sát cách ông nói điều đó. Như vậy, tôi nói, đó là một điều chắc chắn phải là một bài học cho tất cả chúng ta. Mỗi hành động của chúng ta trong vai trò là cơ đốc nhân phải luôn luôn liên quan đến những gì chúng ta tin. Chúng ta thật sự không thể suy nghĩ gì cả ngoại trừ liên quan đến những tín điều mà chúng ta tán thành. Và chúng ta tin một cách chân thành sâu sắc nhất. Như vậy, chúng ta hãy bắt đầu xem xét tất cả những điều này trong thực tế. Chúng ta hãy lấy lời tuyên bố từ giữa câu 7 đến hết câu 15. Rõ ràng có hai điều chính mà vị sứ đồ đang nói ở đây. Đầu tiên, ông nói cho chúng ta biết những điều nhất định về người Roma. Và thứ hai, có những điều ông nói về chính mình. Tôi cho rằng bạn sẽ thấy rằng bất kỳ lời tuyên bố cá nhân, riêng biệt, đặc biệt nào đó trong toàn bộ phân đoạn này sẽ nằm dưới một trong hai tiêu đề đó. Hoặc là ông đang nói điều gì đó với các cơ đốc nhân Roma, hoặc là ông đang nói điều gì đó về chính mình. Bạn thấy đấy, điều ông thực sự đang làm là nói những điều nhất định về chính mình với họ, và đồng thời ông nhắc nhở họ về họ là ai và họ là gì. Vậy thì, chúng ta hãy tiếp nhận nó theo thứ tự đó. Trước hết vị sứ đồ nói gì với các cơ đốc nhân người Roma? Bạn hãy theo dõi câu kinh thánh mà tôi đã đọc ban đầu cho bạn. Ông bắt đầu bằng cách bày tỏ lòng khao khát của ông đối với họ. Nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là điều ông mong muốn nơi họ. Thường khi bạn chúc cho bất kỳ ai, ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Chúa Cứu Thế Giê-xu, bạn đã chúc cho họ mọi điều. Đó là một điểm thú vị. Điều quan trọng đối với chúng ta là nhìn vào hai từ ở đây. Ông nghĩ đến những cơ đốc nhân ở Roma này. Họ cần điều gì? Vâng, trên hết mọi điều khác, họ cần ân điển này. Đó là gì? Đó là lòng tốt, hoặc nếu bạn muốn dịch đó là ân huệ. Đó là thiện ý từ Thiên Chúa. Định nghĩa được sử dụng nhiều là từ ân điển. Tất nhiên, là ân điển dành cho người không xứng đáng. Nó có nghĩa là lòng tốt đối với một người không xứng đáng, hoàn toàn không xứng đáng. Không có bất cứ điều gì để đem ra xứng đáng với lòng tốt này. Đó là ý nghĩa của ân điển. Và đó là toàn bộ cơ sở của sự cứu rỗi của chúng ta. Nếu không nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, sẽ không có điều gì gọi là cơ đốc nhân. Trong thực tế, thuật ngữ này được sử dụng trong Kinh Thánh để không chỉ có nghĩa là ân điển của chính Đức Chúa Trời, mà còn là những điều đến với chúng ta như là kết quả của ân điển đó. Vì vậy ở đây, khi ông mong muốn họ, ân điển từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì ông đang mong muốn họ có thể tận hưởng mọi ơn phước mà một cơ đốc nhân có thể kinh nghiệm được. Hầu cho thái độ kỳ diệu này của Đức Chúa Trời đối với con người trong tình yêu thương, bất chấp tội lỗi của con người, có thể bày tỏ ra cho họ với tất cả sự trọn vẹn và trong mọi sự vinh hiển của nó. Ông cầu xin cho họ có được điều đó, cầu xin cho họ kinh nghiệm được điều đó, cầu xin cho điều đó được đổ ra trên họ, cầu xin cho họ biết và kinh nghiệm được tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong mọi sự trọn vẹn của nó. Một cách khác ông nói điều đó, trong thư viết cho người Ê-phê-sô, là ông cầu nguyện ở đó cho họ để họ có thể được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Điều đó cũng chính xác là như vậy, đó là kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời trong tất cả sự đầy đủ và sự trọn vẹn của nó. Rồi bạn đến với từ thứ hai, đó là từ bình an. Dĩ nhiên ông luôn sử dụng từ này vì lý do này. Kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời dẫn đến điều gì? Câu trả lời là sự bình an. Ân điển của Đức Chúa Trời được thiết kế để đem con người đến và ban cho con người sự bình an này. Vì vậy, khi sử dụng hai thuật ngữ này, ông đang nghĩ về nguồn của tình yêu này. Tất cả đều ở đây, ân sủng là suối nguồn và là nguồn dẫn đến đại dương hòa bình này. Vậy hòa bình là gì? Mọi người đều nghĩ rằng họ biết hòa bình là gì. Nhưng đôi khi tôi nghĩ rằng chúng ta không trải nghiệm nó nhiều hơn bởi vì chúng ta không chịu khó nhắc nhở bản thân về nó. Trước hết chúng ta hãy nhìn nó một cách tiêu cực. Sự bình an là đối lập với sự bồn chồn. Nó là đối lập với sự tranh cạnh và không chắc chắn. Sự bình an là đối lập với bất hạnh. Vì vậy, Phao-lô ao ước rằng họ có thể hưởng được sự bình an, và tất cả những điều khác sẽ ra khỏi đời sống của họ. Nhưng hãy nhìn vào nó một cách tích cực. Cơ đốc nhân là người vui hưởng sự bình an với Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ thấy vị sứ đồ tóm tắt một lý lẽ quan trọng. Trong câu đầu tiên của chương thứ 5 của thư Roma, khi ông nói, vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, và tất nhiên, đây là điều tuyệt vời nhất về đời sống cơ đốc, người không tin Chúa, người không phải là cơ đốc nhân đang thù nghịch với Đức Chúa Trời. Đó là tình trạng tranh chiến giữa người ấy và Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ nói rõ điều này trong các câu kinh thánh tiếp theo. Nhưng con người đều biết điều đó. Chúng ta có thể nhìn thấy điều đó ở xung quanh chúng ta. Tâm trí tự nhiên là sự thù địch với Đức Chúa Trời. Con người tự nhiên ghét Đức Chúa Trời. Anh ta ước gì không có Đức Chúa Trời. Anh ta luôn sẵn sàng tin vào một bài báo nào đó, mà trong đó một số nhà khoa học vĩ đại tuyên bố rằng anh ta có thể chứng minh rằng không có một Đức Chúa Trời. Đó chỉ là sự thù địch, không những không hòa thuận với Đức Chúa Trời. Nó còn là sự xung đột, tranh đấu, đối kháng và chiến tranh. Nhưng khi một người trở thành một cơ đốc nhân, khi ân điển của Đức Chúa Trời đến với anh ta và đối xử với anh ta hòa thuận với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, bạn cũng có thể nhìn vào điều đó theo một cách khác. Đức Chúa Trời không nhìn một người một cách thuận lợi cho đến khi người đó ở trong Chúa Cứu Thế. Người đó là một kẻ thù của Ngài. Người đó ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, và không có sự bình an nào ở đó. Vì vậy, những gì Đức Chúa Trời đã làm trong Chúa Cứu Thế là Ngài đã phục hòa chúng ta với chính mình Ngài. sự bình an được tạo dựng, sự bình an được ban cho. Bạn thân mến của tôi, chúng ta đang nghiên cứu Kinh Thánh, nhưng bạn không thể nghiên cứu Kinh Thánh mà không áp dụng chúng. Vì vậy, tôi hỏi bạn tại điểm này, bạn có đang hòa thuận với Đức Chúa Trời không? Bạn có đang tận hưởng sự bình an với Đức Chúa Trời không? Bạn có hận thù với Đức Chúa Trời không? Là một Cơ Đốc nhân, bạn không nên có nó. Có điều gì đó không ổn với bạn ở đâu đó nếu bạn có bất kỳ kiểu phản đối lén lút nào với Đức Chúa Trời, hoặc với bất kỳ điều gì Ngài đã làm với bạn hoặc với bất kỳ ai khác. Nếu có bất kỳ sự tranh cãi hay thắc mắc nào, bạn không vui hưởng sự bình an, hòa thuận với Đức Chúa Trời phải có nghĩa là không có điều gì xen vào giữa tấm lòng chúng ta, tâm trí chúng ta, toàn bộ con người chúng ta đều cởi mở và chúng ta vui hưởng Đức Chúa Trời. Mục đích chính của con người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi, hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ân điển của Đức Chúa Trời dẫn đến điều này. Đó là lý do tại sao Phao-lô muốn họ kinh nghiệm ân điển, để họ có thể hưởng được sự bình an này. Nhưng sau đó, bạn thấy đấy, đó không chỉ là sự bình an với Đức Chúa Trời, đó còn là sự bình an bên trong nữa. Sự bình an mà tôi nói, không chỉ với Chúa mà còn với sự bình an bên trong. Và điều này có nghĩa là gì? Ồ, nó có nghĩa là không có sự bồn chồn bên trong. Tất cả chúng ta đều bồn chồn về bản chất. Hậu quả của tội lỗi mới bồn chồn làm sao? Hãy nhìn những cái cau mày, những nếp nhăn trên trán chúng ta. Hãy nhìn vào khuôn mặt của những người đàn ông và đàn bà đầy lo âu. Họ lo âu, họ bối rối và phiền muộn. Họ bồn chồn, không chắc chắn và bất hạnh. Giả sử điều này xảy ra, nếu điều đó không xảy ra thì sao? Điều gì sẽ xảy ra với tôi? Đó là sự bồn chồn. Chúng ta không cảm thấy thanh thản với chính mình. Nhưng khi chúng ta kinh nghiệm ân điển, chúng ta được ban cho sự bình an bên trong, cuộc chiến kết thúc, không phải là sự lo lắng cuối cùng đã bị tiêu diệt. Nhưng dù sao chúng ta nhìn nhận sự việc theo cách khác, và có sự yên nghỉ trong Chúa. Phao-lô, khi viết cho người Philip đã nói, trong những cụm từ đáng nhớ đó, tôi có thể làm mọi sự nhờ Chúa cứu thế, là đấng ban thêm sức cho tôi. Tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Đó là một người đang yên nghỉ với chính mình. Tấm lòng bồn chồn của anh ta đã lắng xuống. Hỡi những người Cơ Đốc, các bạn có vui hưởng sự yên nghỉ đó không? Bạn có nhận ra tại sao Phao-lô muốn chia sẻ điều này với cộng đồng tín hữu tại Rô-ma không? Bạn có lo lắng về bản thân và đức tin của mình không? Bạn có tự hỏi liệu mình đúng là một người Cơ Đốc không? Đó không phải là nghỉ ngơi. Khi bạn quỳ gối cầu nguyện, có phải bạn đang tranh luận với chính mình, cố gắng thuyết phục bản thân, hay bạn bước đi trong sự bảo đảm trọn vẹn của đức tin và với một tấm lòng yên nghỉ? Đó là những gì Cơ Đốc nhân có nghĩa là vui hưởng. Bạn có lo lắng về tương lai, về hoàn cảnh của mình và những điều khác có thể xảy ra với mình không? Là người Cơ Đốc, chúng ta phải biết sự yên nghĩ là bất chấp mọi hoàn cảnh, tai nạn và cơ hội, và tất cả các điều có thể xảy ra cho chúng ta trong cuộc sống này. Chúng ta cũng phải tận hưởng sự yên nghỉ và bình an cùng với những người khác và những điều khác trong cuộc sống. Tôi xin hỏi một lần nữa, bạn có đang vui hưởng những điều mà Phao-lô muốn các thuộc viên hội thánh tại Rô-ma vui hưởng không? Một người đến với lời Chúa chỉ với động cơ là sự hiểu biết, và người đó nói rằng, tôi quan tâm đến định nghĩa của ân điển và bình an. Đó không phải là định nghĩa bạn cần. Bạn ơi, đó là kinh nghiệm của nó. Chúng ta không bao giờ được nhìn vào lời Đức Chúa Trời một cách khách quan và nói rằng, à vâng, tôi là một người nghiên cứu lời Chúa. Là một người nghiên cứu lời Chúa là một điều tốt. Nhưng chúng ta phải trở thành một người thực hành và một người trải nghiệm lời Chúa. Vì nói về những thuật ngữ này chẳng ích gì nếu chúng ta không biết chúng là gì bằng thực nghiệm. Nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em. Tôi xin hỏi một lần nữa, điều này đã đến với bạn chưa? Vậy thì đây là khởi đầu và kết thúc. Nhưng hãy chú ý cách Phao-lô nói về điều đó. Ông nói, nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Chúa cứu thế Giê-xu. Ở đây một lần nữa, tôi muốn chỉ cho bạn cách mà giáo lý tiếp tục len lỏi vào. Bạn để ý rằng ông hy vọng họ sẽ hưởng được ân điển và sự bình an này từ Đức Chúa Trời, đấng mà ông mô tả là Cha chúng ta. Và hai từ này thật có ý nghĩa. Đức Chúa Trời là Cha của Cơ Đốc nhân. Ngài không phải là cha của bất kỳ ai khác. Không có điều gì gọi là vai trò làm cha phổ quát của Đức Chúa Trời theo ý nghĩa đó. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng mọi sự và chúng ta là tạo vật của Ngài theo ý nghĩa đó. Nhưng Ngài không phải là cha của tất cả mọi người. Một ngày kia, Chúa chúng ta phán với người Do Thái. Các ngươi bởi cha mình, là ma quỷ, mà sanh ra. Các ngươi sẽ làm việc của cha mình. Cơ Đốc nhân biết Đức Chúa Trời là cha mình. Bạn để ý ông nói, nguyện cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Chúa cứu thế Giê-xu, là Cơ Đốc nhân họ đang ở trong một mối quan hệ mới với Cha chúng ta. Có phải Ngài là Cha của bạn không? Bạn nghĩ về Ngài như một Đức Chúa Trời nào đó ở đằng xa, hay bạn nhìn biết Ngài là Cha của bạn? Nhưng rồi bạn để ý thấy từ ngữ quan trọng và hấp dẫn này, từ và, ân điển ban cho anh em từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có gì thú vị về điều đó? Bạn có thể hỏi, vâng, đây là giáo lý sâu sắc. Từ và ở đây cho tôi biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu bình đẳng với Đức Chúa Trời. Nó cho tôi biết rằng, Chúa Giê-xu ở Nazareth không chỉ là một con người mà còn là con đời đời của Đức Chúa Trời. Phao-lô đã nói với chúng ta rằng, Ngài theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra, theo thần linh của Thánh Đức, thì được xưng là con Đức Chúa Trời. Từ và cho chúng ta biết tất cả những điều đó. Nói cách khác, ở đây Phao-lô đang tuyên bố, trong phần mục vụ thuần túy này của thư tín, toàn bộ giáo lý đáng kinh ngạc về thân vị của Chúa Cứu Thế, con độc sanh của Đức Chúa Trời, đồng đẳng với Cha. Vì vậy, ngay lập tức, trong một từ ngữ thoáng qua, ông không chỉ giới thiệu giáo lý về thân vị của Chúa Cứu Thế một lần nữa, mà ông còn chỉ cho chúng ta thấy giáo lý về ba ngôi thánh đến từ đâu. Có một thân vị khác nữa cũng thuộc về ba ngôi đó, là Đức Thánh Linh. Chẳng phải thật thảm hại khi bất kỳ ai đó không nhìn thấy những điều này hay sao? Rằng con người nên cố gắng tranh luận và vẫn đang tranh luận rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải là Đức Chúa Trời đời đời như Đức Chúa Cha và như Đức Thánh Linh. Vì vậy, khi chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta hãy quan sát từng chữ một, bởi từ nhỏ này, từ và, ông đem đến hai giáo lý mạnh mẽ nhất trong tất cả, và những người ở giữa những lời chào hỏi thông thường nhất mà vị sứ đồ đang đặt mình vào đó với những cơ đốc nhân Roma này. Chúng ta thường được nghe nói về phúc âm với câu Kinh Thánh trong Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, và đó là ân điển, luật pháp được ban ra bởi Môi-se. Nhưng ân điển và lẽ thật đến bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì vậy, ân điển và sự bình an mà chúng ta tận hưởng phải luôn luôn đến từ Đức Chúa Cha, và cũng đến từ Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là điều đầu tiên mà vị sứ đồ mong muốn cho các thuộc viên của hội thánh tại Roma. Điều thứ hai là ông dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời vì cớ họ. Thứ nhất, ông nói, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu vì tất cả anh em, rằng đức tin của anh em được nói đến trên khắp thế giới. Lúc này, bạn để ý, chúng ta chỉ đơn giản tập trung vào những gì ông nói với người Roma, chứ không phải những gì ông nói về chính mình. Tôi sẽ trở lại điều đó sau, nhưng ở đây chúng ta đang chú ý với điều thứ hai ông nói với người Roma, và chú ý một lần nữa tầm quan trọng của việc nhìn điều này cách tiêu cực. Bạn để ý thấy ông không cảm ơn họ, ông cảm tạ Đức Chúa Trời vì cớ họ. Ông không cảm ơn họ vì họ là ai. Ông không cảm ơn họ vì đã gia nhập hội thánh và vì đã trung tín. Chúng ta không đáng được ca ngợi. Chính Đức Chúa Trời là đấng đáng được ngợi khen. Bạn thấy đấy, chúng ta lại ở giữa giáo lý sâu sắc này. Tại sao ông cảm tạ Đức Chúa Trời vì cớ họ? Phải, ông đã nói cho chúng ta biết rồi. Trong câu 6 và câu 7, đặc biệt trong nửa đầu của câu 7, cho hết thảy những người ở thành Roma, là các cơ đốc nhân ở thành Roma. Tại sao họ là cơ đốc nhân ở thành Roma? Vì họ được là người yêu dấu của Đức Chúa Trời. Ngài đã yêu thương họ, không chỉ có thế, Ngài đã kêu gọi họ, Ngài đã biệt riêng họ. Vì vậy, lẽ tự nhiên khi ông đưa ra vấn đề tạ ơn này cho các cơ đốc nhân tại Roma, thì ông phải tạ ơn chính là Đức Chúa Trời rằng, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, tôi là người như thế nào, và họ là người như thế nào bởi cùng một ân điển. Vì vậy, ông tạ ơn Đức Chúa Trời vì cớ họ, họ là cơ đốc nhân. Nhưng bạn hãy lưu ý rằng ông ta đặc biệt cảm tạ Đức Chúa Trời về đức tin của họ. Trước hết, tôi nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về hết thảy anh em, vì đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian. Ông có ý nói gì? Điều ông đang đề cập đến điều sự thật là họ có đức tin theo một ý nghĩa cứu rỗi. Đó chỉ là một cách nói khác của việc ông cảm tạ Đức Chúa Trời rằng họ là những cơ đốc nhân. Và ở đây thật sự cảm tạ Đức Chúa Trời vì thực tế những người này là cơ đốc nhân, và họ đang thực hành đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đặc biệt, bạn để ý thấy ông cảm tạ Đức Chúa Trời vì điều này vì nó được nói ra khắp cả thế gian. Bạn sẽ thường thấy trong sự thảo luận với mọi người về những giáo lý nào đó, khi nói về thế gian, nó có nghĩa là tất cả mọi người trong thế gian. Nhưng bạn có nghĩ rằng ở đây Phao-lô đang nói rằng mọi người đang sống trong thế gian đều đã nghe về đức tin của những cơ đốc nhân người Roma này không? Dĩ nhiên là không. Có lẽ có hàng ngàn người chưa bao giờ nghe rằng có một cơ đốc nhân duy nhất ở Roma. Nhưng Phao-lô nói, đức tin của anh em được nói đến trên khắp thế giới. Điều này là gì? Ý ông là thế này. Thực tế, trong cách sử dụng của Kinh Thánh trong một phân đoạn như thế này, thế giới có nghĩa là đế quốc La Mã, một thế giới được biết đến và văn minh lúc bấy giờ. Lúc đó có những người trên thế giới, bên ngoài đế chế La Mã, ví dụ, có những người sống ở Trung Quốc, nhưng họ chưa bao giờ nghe về những điều này. Vì vậy, bạn thấy đấy, cả thế giới không có nghĩa là tất cả các cá nhân. Tôi chỉ đơn giản đề cập đến nó vì lý do này, rằng chúng ta phải cẩn thận khi chúng ta đi qua từ này, để cho ngữ cảnh giải thích nó. Thật vô ích khi nói thế giới có nghĩa là cả thế gian, và trở nên hùng biện. hãy để ngữ cảnh quyết định ý nghĩa của từ này trong bất kỳ trường hợp cụ thể nào, và bạn sẽ thấy rằng nó có những ý nghĩa khác nhau gắn liền với nó ở những chỗ khác nhau theo cách đó. Sứ đồ, tôi nói, đang vui mừng trong thực tế rằng trong thế giới văn minh, đế quốc La Mã như lúc bấy giờ được biết đến, có sự vui mừng rằng những cơ đốc nhân này là những thành viên của hội thánh tại Roma. Bạn có nghĩ rằng ông muốn nói đến tất cả mọi người trong đế quốc La Mã không? Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ ông chỉ đang đề cập đến những thành viên của hội thánh ở những quốc gia khác nhau. Cả thế giới ở đây có thể có nghĩa là những người cơ đốc giáo sống rải rác khắp đế quốc La Mã. Họ là những người duy nhất quan tâm đến điều này. Những người khác, một số trong họ, có thể nghe nói về nó một cách tình cờ. Nhưng chúng ta có thể khá chắc chắn rằng mọi công dân La Mã ở khắp nơi đều không nghe về nó. Nhưng những người cơ đốc giáo đã nghe về nó. Và đó là điều khiến họ rất vui mừng. Và sao Phaolô phải cảm tạ Đức Chúa Trời về điều này? Có nhiều lý do cho điều đó, phải không? Nghe về những cơ đốc nhân khác luôn là một điều tốt và khích lệ. Và xét cho cùng, Roma là một thành phố rất quan trọng. Nó là một thành phố hoàng gia, trung tâm của đế quốc La Mã và của chính quyền La Mã. Và thật là một điều kỳ diệu khi có những cơ đốc nhân trong chính thủ đô này. Dân chúng ở những vùng xa xôi của đế quốc nghe rằng có những cơ đốc nhân dưới bóng của hoàng cung. Họ vui mừng về điều đó và có mọi lý do để làm như vậy. Và tôi nghĩ rằng còn có một điều khác nữa. Roma là thủ đô, là trung tâm. Và kết quả tất nhiên là có một đám đông dân chúng ở đó. Dân chúng tụ tập và bị thu hút từ khắp nơi, như trường hợp của Luân Đôn ngày nay và của bất kỳ thủ đô lớn nào. Đủ loại người và chủng loại đã được tìm thấy ở đó. Vì vậy, bạn có tất cả mọi thứ đại diện ở đó. Sự đồi bại trong hình thức cực đoan nhất của nó, sự vô thần, vô tôn giáo, các vị thần ngoại giáo, và tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống, tất cả đều ở đó. Và, bạn biết đấy, những người dân quê bình thường đôi khi nghĩ rằng không thể có cơ đốc nhân ở những nơi như vậy. Họ thường nghĩ như vậy trong quá khứ, và họ vẫn có xu hướng nghĩ như vậy. Mặc dù với đài phát thanh và truyền hình và những thứ tương tự, sự khác biệt giữa thị trấn và vùng nông thôn đang nhanh chóng biến mất, nhưng chắc chắn trong thời Tân Ước này có tất cả sự khác biệt này. Và một thành phố lớn được xem gần như là một loại địa ngục. Nhưng đột nhiên họ nghe rằng thậm chí ở một nơi như Roma, với tất cả địa ngục được thả lỏng, có những nhóm người cơ đốc nhóm họp trong nhà và nhà của nhau. Và điều đó làm vui lòng những tín hữu khác trên khắp đế quốc. Một tác động khác của nó là bằng chứng cuối cùng cho thấy phúc âm không chỉ dành cho người Do Thái mà còn cho dân ngoại. Nó ở đó trong trung tâm của chính quyền. Nó ở đó, tại La Mã chứ không phải bất cứ nơi nào khác. Vì vậy, nó sẽ lan rộng khắp nơi. Và đó là một lý do khác, bởi vì nó ở đó, ngay trung tâm, và người ta từ đó đi ra để phục vụ hoàng đế ở những nơi khác nhau, sẽ mang theo tin mừng của phúc âm. Vì vậy, vị sứ đồ vui mừng vì tất cả những lý do này. Hãy để tôi đưa ra một nhận xét cuối cùng tại thời điểm này, mà đối với tôi là một nhận xét rất quan trọng vào thời điểm hiện tại. Tôi cảm tạ Chúa vì đức tin của anh em đã được nói đến trên toàn thế giới. Họ không có báo chí, và họ không có điện tín hay điện thoại. Họ không có đài phát thanh hay truyền hình. Không có cơ quan báo chí hay bất kỳ người quảng cáo nào, và tin tức đã lan truyền khắp đế quốc La Mã theo cách này. Bạn nghĩ điều đó đã xảy ra như thế nào? Tại sao người ta lại nói điều này trên khắp thế giới? Làm thế nào mà người ta biết được? Một cơn phục hưng không bao giờ cần phải được quảng cáo, nó luôn luôn quảng cáo chính nó. Bạn không cần phải quảng cáo công việc của Đức Thánh Linh, đó là sự quảng cáo của chính nó. Hãy đọc lịch sử của Hội Thánh. Khi sự phục hưng bùng nổ trong một nhóm nhỏ, dù nhỏ đến đâu, tin tức lan truyền và sự tò mò được đánh thức và người ta đến và nói, cái gì đây? Chúng ta có thể tham gia vào việc này không? Làm thế nào chúng ta có thể nắm bắt được điều này? Con người không cần phải quảng cáo nó. Nó được biết đến. Nó lan rộng khắp thế giới. Nó đã xảy ra ở đây. Đây là sự phục hưng. Đây là công việc của Đức Thánh Linh. Và tin tức đã lan nhanh như lửa trong thế giới cổ đại với những phương tiện truyền thông nghèo nàn của nó. Khi Đức Thánh Linh bước vào và làm công việc quyền năng của Ngài, điều đó không thể tránh khỏi và luôn được biết đến. Đức Chúa Trời đã giải điều đó ra. Ngài đã làm điều đó trong mọi cuộc phục hưng suốt các thế kỷ. Ngài vẫn làm điều đó. Ngài luôn luôn làm điều đó. Quý thính giả thân mến, đức tin của bạn có được nhắc đến không? Bạn bè và người xung quanh bạn nghe nói đến đức tin của bạn không? Bạn có nói về nó trong văn phòng của bạn không? Bạn có nói về nó trong công việc, xưởng máy, bất cứ nơi nào bạn đang ở không? Đức tin của bạn có được nhắc đến không? Nó có dẫn đến sự tò mò cho người khác tìm hiểu đức tin này không? Nó có thu hút ai đó cố gắng khám phá nó là gì và làm thế nào để đạt được nó không? Tôi mong ước chúng ta có thể biết và kinh nghiệm ân điển và sự bình an của Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và của Chúa Cứu Thế Giê-xu đến một mức độ mà đức tin được bày tỏ ra bên ngoài và sẽ được nói đến trên khắp thế giới. Và bởi đó Đức Chúa Trời được vinh hiển và nhiều người được kéo đến với Ngài.
Giêsu trong tâm linh này, lòng mong ước Chúa chiếm hữu con sống trong đời con. Xin cho lòng cảm nhận được ân cứu diệu kỳ, nguyện lòng con đây tràn dâng thánh linh. Được sống trong Ngài còn chi ước muốn nào, được Chúa ngự vào lòng còn chi tâm hồn sâu lo. Cầu xin Chúa lấp đầy thần linh Chúa tuôn tràn trong con. Nguyện xin Chúa lấp đầy thần linh Chúa luôn ngự trong con. Lòng mong ước có thể đổi thay thân ô nhơ này, hàn gắng hết những mảnh vỡ trong đáy tim của con, với hy vọng đặt trong bàn tay của Cha Thiên Thượng. Nguyện Chúa dẫn dắt đời con, Chúa ơi, được sống trong Ngài còn chi ước muốn nào, được Chúa ngự vào lòng còn chi tâm hồn sâu lo. Cầu xin Chúa lấp đầy thần linh Chúa tuôn tràn trong con. Nguyện xin Chúa lấp đầy thần linh Chúa sống trong Ngài còn chi ước muốn nào, được Chúa ngự vào lòng còn chi tâm hồn sâu lo. Cầu xin Chúa lấp đầy thần linh Chúa tuôn tràn trong con. Nguyện xin Chúa đầy thần linh Chúa luôn ngự trong con. Cầu xin Chúa lấp đầy thần linh Chúa tuôn tràn trong con. Nguyện xin Chúa lấp đầy thần linh Chúa luôn ngự trong con.